Chương 2. Nhu yếu phẩm. Giờ đứng lớp của tôi hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ mọi ngày. Hai chữ đứng lớp này hồi mới nghe nói thì có vẻ chói tai, nhưng biết rồi cũng quen đi. Đối với các thầy cô ở đây, nó nghiễm nhiên trở thành một từ thông dụng, phát ngôn hàng ngày một cách tự nhiên, cùng với nhiều từ ngữ khác xoay quanh đời sống, cứ như chúng đã lặn sâu vào trong đầu óc người ta tự bao giờ. Như thể khi tôi nói hôm nay tôi có 4 tiết lý, 2 tiết hóa, 2 tiết phụ đạo, tối về còn phải soạn giáo án cho tuần tới nữa, thì chắc chỉ những giáo viên của nhà trường xã hội chủ nghĩa mới hiểu ngay. Mà thật ra nó cũng chẳng có gì là bí hiểm. Ngày trước nói dạy học 1 giờ thì bây giờ đổi là đứng lớp 1 tiết. Hai chữ đứng lớp nghe có vẻ nôm na, không hay ho gì, nhưng đổi chữ giờ thành chữ tiết là có cả một dụng ý. Trong vụ này, các nhà giáo dục của nhà nước xã hội chủ nghĩa biết phân biệt thật ròi, tỉ mỉ lắm đấy. Bởi khi ta nói dạy 1 giờ, nhưng có bao giờ thầy giáo vào lớp dạy đủ 1 giờ đâu. Nội việc khi có kẻng đầu giờ, nào thu vén tài liệu, nào sắp xếp cặp táp, rồi di chuyển từ lớp này sang lớp kia cũng mất của học trò 5-7 phút rồi. Vậy phải gọi là 1 tiết thì mới hợp lẽ công bằng, để không mang tiếng là ăn gian, ăn lận của học trò mấy phút. Thực tình vào cái thời gian đó tôi đã phục lăn tính chất công bằng minh bạch đâu ra đấy của chế độ mới. Chỉ thông qua cái vụ gọi giờ thành tiết này. Thế còn phụ đạo là cái quỷ gì? Hồi mới nghe ban giám hiệu phát ngôn, tôi có hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi tôi hiểu ngay ra rằng đấy là công việc nhà giáo phải tình nguyện dạy thêm giờ cho những học trò cá biệt, tức là đám học trò có thành tích nghịch như ma, lười học như quỷ. Nhưng đến cái vụ soạn giáo án thì mới thật là nỗi kinh hoàng của đám giáo viên mới bước chân vào nhà trường xã hội chủ nghĩa như tôi. Thật ra nó cũng chỉ là sự soạn bài. Ai đã đi dạy học mà chẳng phải soạn bài? Đây là công việc âm thầm của riêng mỗi cá nhân, thầy hay cô giáo, tức là tùy theo cung cách trình bày bài giảng của mỗi người mà ai nấy soạn. Chẳng phải chỉnh ai, chẳng phải chờ ai thông qua. Bọn nhà giáo chúng tôi quen lệ như thế từ mấy chục năm qua rồi. Nhưng bây giờ khi nói đến giáo án là nói đến những nguyên tắc chỉ đạo, đến những mục đích yêu cầu, đến những trình tự sinh hoạt từng phút của thầy và trò trong lớp học. Thậm chí thầy sẽ hỏi trò cái gì, câu giải đáp của thầy ra sao. Lại còn cả cái vụ dự trù học trò hỏi quàng hỏi xiên như thế này thế khác, thầy cũng phải dự bị sẵn sàng câu đối phó để trả lời. Ôi, những thứ này tuy nhiêu khê linh kỉnh nhưng cũng có nhiều điều đáng để nói, xin đề cập tới ở những phần sau. Nói chung thì từ ngữ nào tuy mới mẻ đến đâu cũng chỉ trong vòng vài tháng đầu là các thầy cô ai cũng ngốn được hết. Nhưng với riêng tôi hai chữ đồng chí thì không đâu nhé. Ở ngôi trường này người ta gọi các giáo viên là đồng chí, một số giáo viên cũng gọi nhau là đồng chí. Nhưng với tôi thì nó quả là một thứ rất khó nuốt. Đồng chí cái nỗi gì khi mà trước ngày 30 tháng 4 tôi còn sán lại đám đông bu quan tiệm hớt tóc ở đầu ngõ để nghe lỏm những lời bàn tán om sòm. Chào ông hớt tóc cứ oang oang, các cô phèn này là hết bôi son má phấn rồi nhé. Lại còn cái vụ móng tay đỏ chuét như tiết gà nữa, Việt cộng mà vào thì nó chặt phăng đi hết. Khi nghe những lời đồn đại ấy, lòng tôi bán tín bán nghi, lại còn nghĩ rằng Việt cộng dám làm đủ mọi thứ lắm. Kiến thức về Việt cộng đã mơ hồ đến như thế. Lại nữa, tôi có ra bưng ngày nào đâu mà xưng hô đồng chí với nhau được. Hình như các cô giáo dạy môn sinh vật, vật lý, hóa học ở cùng tổ khoa học tự nhiên cùng với tôi cũng thầm chia sẻ những ý nghĩ này. Nên các cô vẫn gọi tôi là thầy, và tôi cũng gọi lại là các cô. Mấy chữ đồng chí thì chỉ khi có ban giám hiệu hay chi đoàn thanh niên trong trường là ưa xài nhiều nhất. Buổi sáng hôm ấy tôi ôm sách vở tài liệu đi vào lớp như thường lệ. Học trò vẫn đứng lên hết như nhiều năm trước đó. Chỉ riêng ở hai bàn đầu là tôi thấy những khuôn mặt lạ. Đó là những con em cán bộ từ miền Bắc vào và được xếp lớp theo tiêu chuẩn lớp 7 ngoài Bắc thì vào ngồi lớp 9, lớp 8, leo lên lớp 10, vân vân. Lý do là bậc trung học ở miền Bắc chỉ có 10 năm, còn trong Nam học trò phải trải qua tới 12 năm lận. Đối với tôi, học trò miền nào thì cũng như nhau. Tuổi trẻ ở đâu thì cũng hồn nhiên trong sáng, nếu ham học hỏi thì chúng nó cũng đều tiến bộ như ai. Nhưng sở dĩ tôi gọi những khuôn mặt lạ là ở chỗ chúng nó có cùng một nước da sạm tái như nhau, y phục thì chỉ quần tây màu cứt ngựa, sơ mi trắng, và nhất là tia nhìn thì cứ xoay xoáy, cứ như muốn xuyên qua cái đầu của thầy giáo xem ông ấy đang nghĩ gì. Nói đúng ra tôi chẳng có ý nghĩ gì hết ngoài bài giảng dạy tôi sắp trình bày. Tôi chẳng dạy gì mà làm cái công việc lợi dụng bục giảng để đưa ra những lời nhạo báng chế độ, qua đầy rẫy những chuyện bất toàn xảy ra chỉ nội trong khuôn viên của trường học. Như thể ông hiệu trưởng người sau này thay thế cho anh sinh viên đại học bạn hẳn vốn chỉ làm đại diện ban giám hiệu có vài tháng rồi không biết rút đi đâu mất tăm, không một lời thông báo chính thức. Còn ông hiệu trưởng mới đổi về không cần giới thiệu chúng tôi cũng không biết ông ta là gốc bộ đội vừa được chuyển ngành. Bởi trong cương vị một hiệu trưởng một trường trung học, ông ta vẫn bận đồ quần áo bộ đội tới trường để điều hành công việc. Hơn thế nữa, bên hông ông ta lúc nào cũng kè kè một khẩu súng lục, không biết để làm gì ngoài diện thị uy với đám giáo viên trong vùng mới giải phóng. Ấy vậy mà ông ta vẫn gọi chúng tôi là các đồng chí. Các đồng chí phải đáng phấn đấu để trở thành người giáo viên gương mẫu của nhà trường xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí cũng nên nhớ rằng nhà nước chuyên chính vô sản sẵn sàng đập tan mọi âm mưu bạo loạn của bọn phản động tàn dư của bè lũ tay sai nước ngoài để bảo vệ dứt khoát vững chắc nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chúng ta dân chủ với mọi đồng chí, nhưng dứt khoát là phải chuyên chính với bọn tàn dư phản động. Các đồng chí nên nhớ dạy theo đúng sách giáo khoa với giáo án đi kèm chính là một pháp lệnh. Ai không tuân thủ pháp lệnh là chống đối nhà nước, là phản động, là bán nước. Nói xong câu này, ông ta còn đưa tay xốc lại cái thắt lưng, khiến cho khẩu súng lục cứ bị đẩy lên, chìa ra trước mặt mọi người. Tôi không nhớ là ai, nhưng rõ ràng là một anh bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi đã giơ khuỷu tay ra, huýt vào mạng sườn tôi một cái. Tôi muốn bật lên cười, nhưng may quá, tôi còn đủ tỉnh táo để không làm cái chuyện khở dại đó. Bài giảng môn vật lý của tôi hôm ấy là một bài thuộc môn quang học. Sau khi vẽ hình lên bảng đen, ngay lúc tôi vừa bắt đầu nói, những tia sáng song song với trục chính sau khi đi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm F gọi là tiêu điểm chính. Khoảng cách từ tiêu điểm chính đến quang tâm ô gọi là tiêu cự. Thì chợt tiếng loa từ khu văn phòng chính đã dội vào khắp các lớp. Cái giọng nghe đã oang oang mà lại còn có đôi chút khát gỏng, cứ như vừa hối thúc mà lại vừa giận dỗi. Yêu cầu đồng chí Bùi Nhật Tiến xuống ban tiếp liệu nhận nhu yếu phẩm. Khổ thân tôi vì thấy tên của mình bị réo gọi, mà nó bị réo gọi tới 2-3 lần. Hẳn điều này sẽ là nguyên do để tôi bị nhiều lớp khác nguyền rủa. Vì có mỗi chuyện như thế mà đến nỗi phải để loa làm réo mất sự yên tĩnh của các thầy cô đang lúc giảng bài. Mà đây đâu phải là chuyện phân phối nhu yếu phẩm đột xuất. Ngay từ sáng tôi vừa bước chân vào cổng trường thì cô giáo cũng thuộc bộ môn của tôi đã rỉ tai: hôm nay nhu yếu phẩm về, tổ mình phải cử người vào ban để giúp phân phối. Tôi nhìn cô này nỉ: thôi, cô xuống giúp họ một tay đi, khỏi họp tổ, phân công lôi thôi. Tưởng mọi sự thế là xong, ai ngờ tên tôi vẫn bị réo gọi. Mà gọi để xuống nhận nhu yếu phẩm, chứ đâu có phải để làm lụng gì. Phải nói rằng, sau bao nhiêu tháng triền miên trong thiếu thốn, nhu yếu phẩm là một niềm mơ ước của nhiều người. Đám giáo viên thuộc chế độ cũ chúng tôi, bất kể thâm niên hay cấp lớp giảng dạy, trong niên học đầu tiên mọi người đều được lãnh đồng đều mỗi tháng 30 đồng và chỉ thay đổi bậc lương khi mỗi người được chính thức vào biên chế lương 30 đồng, mà thời giá khi đó là 10 đồng một kilo gạo, 1 đồng một lon ngô đông vừa đầy, một ống lon đựng sữa bò, thì tất nhiên là phải có thêm nhu yếu phẩm cấp phát đi kèm. Hầu như mỗi tháng 2 kỳ, mỗi giáo viên được lãnh một hộp sữa bò, một túi đường trắng, có khi là đường bổi, đường miếng. Tôi chưa bao giờ cân xem nó nặng bao nhiêu gram. Một túi nhỏ đậu xanh hay đậu đen, một thép giấy viết khổ đôi, hai cuộn giấy đi cầu, loại giấy đã tái chế biến, dày sộp, có màu đỏ hồng chứ không phải là màu trắng. Lâu lâu thì có thêm một chai bia hay một gói thuốc lá. Nhưng mấy thứ này thì phải chia nhau, bia thì cứ hai người một chai, thuốc lá thì hai người một gói. Ai không uống bia, hút thuốc thì đổi lấy đường, lấy đậu xanh, hay ngay cả cuộn giấy đi cầu. Nếu cả hai cùng muốn uống bia thì rút thăm hoặc mở tại chỗ uống chung, thay phiên nhau mỗi người một ngụm. Vào cái ngày được phát nhu yếu phẩm thì học trò cả trường đều biết, thậm chí dân chúng trong những khu phố gần trường cũng biết. Vì khi tan trường, thầy cô giáo ra về, trên tay ai cũng cầm một bịch ni lông, bên trong thổn đủ thứ, nhưng nhìn rõ nhất là lon sữa bò hay cuộn giấy vệ sinh. Đây là những thứ hàng tiêu dùng, riêng về thực phẩm thì lại khác. Nó không có tiêu chuẩn nào theo định kỳ hay món ăn nào nhất định cả. Phần đông giáo viên được lãnh thêm thịt, thêm cá, đôi khi lại còn được phân phối thêm cả nước mắm hay xì dầu nữa. Hôm nào thịt về hay cá về thì ngôi trường như trộn rộn hẳn lên. Các cô giáo thì thào hỏi nhau: bữa nay cá có tươi không? Thịt hôm nay có nhiều mỡ không? Nhớ dặn để cho tôi ít thịt nhưng nhiều mỡ nhé. Tôi dạy tới tiết 4 xong mới về. Nhớ dành dụm cho tôi một chỗ trong tủ lạnh, kẻo thịt mang về thiêu mẹ nó hết. Mà thật tội nghiệp cho cái tủ lạnh của trường tôi, trước tháng 4 năm 75 nó chỉ là một cái tủ nhỏ đặt ngay tại phòng các giáo sư, trong để vài chai nước lạnh mà ít ai buồn uống. Thế nhưng bây giờ nó là một thứ chứa đủ loại túi gói, mà bên trong là thịt, là mỡ, là những khoăn cá nhòe nhoẹt, cả vẩy lẫn máu cá. Phía bên ngoài túi thì có người đánh dấu bằng những sợi dây màu đỏ, màu xanh hay dây lạc, có đeo theo mảnh giấy ghi tên rõ ràng: cô A, thầy B, lớp này, lớp kia. Bởi chưng tủ thì nhỏ, điện thì yếu, mà đồ thì chen chúc nhau khứ thự, nên hơi lạnh tỏa ra thì ít, mà khi mở ra thì chỉ thấy toát lên một mùi vừa chua vừa hôi, khiến cho ai cũng phải giật lùi và đưa tay lên che mũi. đúng lý ra. Khi thấy tên bị réo gọi thì tôi phải buông phấn mà chạy đi lãnh khẩu phần của mình. Thế nhưng khổ nỗi bài giảng của tôi chưa chấm dứt. Tôi không muốn vì bất cứ lý do gì mà cái phần quan trọng nhất của buổi học lại phải gián đoạn. Đây là một nguyên tắc mà tôi tự đề ra. Không phải bây giờ mà đã từ nhiều năm trước trong nghề. Tôi còn nhớ cái năm còn dạy tại trường Bồ Đề gần chợ cầu Ông Lãnh cho Thượng tọa Quảng Liên làm hiệu trưởng. Có lần tôi đang giảng bài thì thư ký văn phòng đi vào đưa cho tôi một danh sách gồm cả chục tên học trò cuối tháng chưa đánh học phí. Theo nguyên tắc, tôi phải đọc tên những trò này lên và mời chúng ra khỏi lớp học. Nhưng tôi đang giảng bài và tôi không muốn vì hoàn cảnh khốn khó mà mấy đứa học trò bất hạnh của tôi lại bị mất bài giảng hôm đó. Vì thế tôi thản nhiên nhét cái danh sách vào túi rồi tiếp tục giảng trước con mắt bực tức của biên thư ký. Sau đó tôi được gọi lên văn phòng hiệu trưởng để nghe lời cằn nhằn. Nhưng tôi đã không nhượng bộ. Nguyên tắc đơn giản của tôi là gọi lúc nào thì gọi, nhưng tuyệt đối không được xâm phạm vào lúc nghe giảng bài của học sinh. Có thể nhà trường bực bội về tính bướng bỉnh của tôi, thế nhưng cuối cùng thì vẫn phải nhượng bộ để cho tôi làm theo ý mình. Như thế thì làm sao tôi có thể ngưng giảng bài để chạy đi lãnh nhu yếu phẩm. Ở dưới lớp tôi nghe có vài tiếng học trò nhắc nhở: "Nhu yếu phẩm kia thầy, thầy xuống mau lãnh phần ngon, xuống chậm toàn đôi giỏm, uổng quá thầy." Rồi lại có tiếng chúng nó hỏi nhau: "Không biết hôm nay có thịt hay có cá?" "Cá hay thịt thì cũng chả tới phần tụi bay, nghèo mà ham." Ôi mấy tiếng nghèo mà ham, tôi vừa nghe thấy trong hoàn cảnh này, sao mà chọn ý, chọn lời đến thế. Nhưng tôi vẫn cứ tảng lờ, như không nghe thấy bất cứ tiếng xì xào nào. Tôi chỉ tay lên hình vẽ trên bảng định cất lời, nhưng sao cuộc học của tôi cứ nghẹn. Tôi hình dung được rất rõ hình ảnh của những đứa học trò săn sao, hai gò má đã hóp lại vì thiếu ăn và phần môi đã thiếu vắng như nụ cười hồn nhiên tươi sáng. Tôi tự nhủ mọi sự thay đổi rồi. Ở nhà, trong ngõ, ngoài phố và ở ngay cả nơi đây, trên cái bục giảng mà tôi đang cố nuốt nghẹn để cất lên lời. Cuối cùng thì tôi cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh để lên tiếng giảng bài, mặc dù tôi biết lúc đó sẽ chẳng còn có đứa học trò nào để tâm tới. Tiêu cự của thấu kính thì tỷ lệ nghịch với độ hội tụ. Nếu gọi độ hội tụ là C, tiêu cự là F, thì ta có C bằng 1 trên F. Vừa lúc đó thì có một cô giáo trong tổ vật lý của tôi xuất hiện ở trước cửa lớp. Những con mắt của đám học trò đang nhìn hình vẽ trên bảng đen bỗng dồn hết ra phía ngoài. Tôi cũng quay ra nhìn, hẳn ai cũng trông thấy trên tay cô cầm một sâu cá. Vì cô vừa cầm vừa giơ cao nó lên. Tôi không nhận ra được đó là thứ cá gì, nhưng vẻ mặt hí hởn của cô thì tôi thấy rõ. Cô làm cứ như mình vừa trải qua một cuộc đấu tranh mà phần thắng đã về mình. Bây giờ thì cô vừa giơ sâu cá lên cao, rồi lại vừa làm một cử chỉ nhí nhử, như hàm ý để cho tôi biết rằng phần cá của thầy đây ngon nhất đấy nhé. Nhã ý của cô không khiến cho tôi vui vẻ được chút nào. Lòng tôi lại bỗng còn nhen nhúm một sự bực bội. Tôi có nhờ vả gì cô đâu mà sao cô lại tự ý sốt sắng đến vậy. Đã thế cô còn dụ tôi vào một tình trạng khó xử. Tôi đang giảng bài, lớp học của tôi đang thơm tho mùi phấn trắng. Tôi sẽ phải làm gì với sâu cá tanh tưởi mà cô đã sốt sắng mang tới, lại bày ra ngay trước cả trăm con mắt học trò đang hâu háu nhìn ra. Cái đồ nhăn nhầu đoạn, tôi hậm hực thoáng nghĩ về cô như thế. Nhưng tôi không thể giận cô. Rõ ràng cô là một người tốt bụng. Cô đã vì tôi mà mua thêm việc, chứ có đòi chia chác phần cá này bao giờ đâu. Hẳn cả giờ trước đây, trong khi chia cá cho mọi người, cô đã thay tôi lãnh phần. Mà chắc chắn không phải là thứ cá dư thừa dồn lại cho những kẻ hẩm hiu vắng mặt. Đã thế cô lại còn sốt sắng mang tới tận lớp cho tôi, để tên tôi khỏi bị tiếp tục réo gọi trên loa. Thế thì rõ mình là đồ vô ơn nên mới chê trách cô như vậy. Lại hoay với những ý nghĩ đó trong đầu, cuối cùng tôi cũng đành phải bước ra nhận xô cá và cất lên một lời cảm ơn cô nghe rất nhạt nhẽo. Chắc cô cũng thấy vẻ mặt khó đăm đăm của tôi lúc đó, nên thảy xô cá vào lòng bàn tay của tôi xong là cô quay quắt đi thẳng, không bình luận thêm một lời về công khó của mình nữa. Khi cô giáo đã đi khỏi rồi, tôi mệt mỏi tay cầm xô cá, chân bước lên bục giảng. Đột nhiên cả lũ học trò cùng ùa lên cười. Xen vào đó, tôi còn nghe thấy cả những tiếng vỗ tay. Tôi đột nhiên biến thành một thứ diễn viên hề đang ra mắt khán giả trên sân khấu. Vào cái giây phút này, bài giảng quang học về thấu kính cũng chẳng còn liên hệ gì tới xô cá tôi cầm trên tay. Tôi có cảm giác như mình vừa bị đẩy tuột từ vai trò của một thầy giáo nghiêm chỉnh xuống vai trò của một anh đứng bán xô cá ngay ở giữa chợ. Còn bọn học trò thì chắc chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa hay già biểu gì về cái chuyện ấy đâu. Chắc chúng nó chỉ thấy vui vui khi thấy ông thầy đang đứng trên bục giảng mà tay lại cầm xô cá, một hình ảnh trái khuấy so với cái dáng vẻ nghiêm chỉnh của thầy mọi ngày. Có lẽ trong cả cuộc đời lấm lem cùng bụi phấn, cả thầy lẫn trò chúng tôi chưa bao giờ lại bị nhập vai trong một pha như thế này trên bục giảng và trong lớp học. Thế rồi niềm vui của lũ học trò cũng đem lại cho tôi một ý nghĩ bất cần. Tôi chẳng còn ngần ngại hay giữ gìn ý tứ gì nữa, cầm xô cá trên tay tôi cũng giơ lên cao cho cả lớp nhìn thấy. Bây giờ thì tôi nhận ra đó là một sâu độ 4-5 con cá bạc má, có vẻ còn tươi vì máu cá còn dính đỏ trên sợi lạc buộc. Qua sợi lạc buộc, tôi cũng thấy cả gần 100 con mắt của lũ học trò đang đổ dồn vào xô cá. Một đứa lên tiếng: "Cá còn tươi đó thầy." Một đứa khác ngồi ở cái bàn gần xế chỗ tôi cũng lên tiếng: "Sâu này đem chiên giòn với mỡ thì phải biết hết cỡ." Tôi bỗng liếc mắt về phía nó. Nó làm đứa học trò trước đây cũng thuộc loại hiền lành, ít nói, rất chăm chỉ học hành. Tuy nhiên dần dà tôi nhận biết được sự đổi thay trên nét mặt của nó, xanh xao hơn, vêu vao hơn. Cặp mắt đôi lúc thấy thất thần, đó là dấu hiệu của những cơn đói. Không chỉ một lần mà hẳn phải là triền miên. Cho nên điều ước ao mà nó vừa nói ra không phải chỉ là một câu nói vui đùa. Trong đầu nó hẳn đã nổi lên những cảm giác thèm thuồng khi nghĩ tới những con cá chiên mỡ cháy xèo xèo trong một cái chảo gang để trên lò lửa. Khuôn mặt của tôi bất chợt cũng thấy nóng lên. Tôi vụt hít một hơi thật dài để dằn một cơn giận dữ bỗng dưng nổ bùng trong đầu óc của tôi. Cái xã hội này, cái ngôi trường này từ ngày đổi thay, sau đầy vô cảm đối với mọi thứ bất toàn đang hiện lên đầy rẫy ở chung quanh. Rồi cái số phận chớ trêu nào đã bắt tôi phải trực diện với một hoàn cảnh trái khuấy. Tay cầm phấn, tay cầm xô cá ở trên bục giảng vốn là chỗ đứng quen thuộc của tôi từ bao nhiêu năm nay, qua sợi dây lạt buộc, tôi nhìn lên bảng thấy cái hình vẽ ký hiệu thấu kính hội tụ với những tia sáng chạy song song với trục chính. Theo chung nó cũng giống như hình thù của mấy con cá này. Cuối cùng tôi cũng đành phải buông xuôi. Thôi thì dù cá hay thấu kính vào lúc này cũng đều bị cào bằng, cũng giống như ngoài xã hội. Mọi thứ cũng đều đang được cào bằng như nhau. Thế là tôi thản nhiên treo sâu cá vào một cái móc ở ngay dưới tấm bảng đen, ở chỗ mà lớp vẫn dùng để treo rẻ lau bảng. Tôi nghe thấy đám học trò đang rúc rích cười, nhưng tôi vẫn cầm cục phấn và cất to giọng: "Các trò, lấy giấy bút ra làm bài tập. Cho một thấu kính có tiêu cự là 25 cm, vẽ đường đi của một chùm tia sáng song song với trục chính, tìm độ hội tụ." Và vừa ngay lúc đó, tiếng kẽn chợt vang lên báo hiệu đã hết giờ học.